siêu cấp cường giả, chương 665, thất sát phá quân chiến quần hùng 9, góc truyện audio.com, tất cả đều nhìn về phía Bùi Đông Lai và Mộc, bọn hắn thật không ngờ sau khi Tiêu Cuồng nhận thua bị ăn một tát của Mộc thì Bùi Đông Lai lại trực tiếp lao lên võ đài quyết đấu sinh tử với Mộc. Chưa được tổ ủy đồng ý các cậu không được thi đấu. Trên khán phòng, sau khi bĩnh tỉnh lại Ratert liền lập tức cấm hai người thi đấu, sau đó liền vội bổ sung. Ban tổ chức sẽ lập tức thương nghị, sau khi có kết quả các cậu không được động thủ, nếu không sẽ không được tính kết quả mà còn xóa tư cách thi đấu. Không một tiếng hồi đáp, hai người Bùi Đông Lai và Mộc lúc này đối diện nhau, sát khí của cả hai tôn trào mãnh liệt. Các cậu có nghe không? Nhìn thấy tình hình trên võ đài vẫn căng thẳng, Ratert hơi nóng nảy, thân là người trong ban tổ chức hắn không cho phép có sự coi thường nào đối với quyết định của ban tổ chức. Báo cáo giáo quan, Bùi Đông Lai đã rõ. Nghe được lời này, Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn Ratert cùi chào đáp lời. Mặc dù hận không thể lập tức xé xác Mộc nhưng hắn vẫn biết cái gì cần làm. Giáo quan, lúc này cách buổi trưa còn hơn một tiếng. Mộc cũng nhìn về phía Ratert khinh thường cười nói. Nếu như Bùi Đông Lai đã vội vã muốn thi đấu thì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng muốn chết sớm của hắn, từ giờ đến buổi trưa là đủ giết hắn hơn 100 lần rồi. Đợi sau khi thương nghị, ban tổ chức sẽ có câu trả lời cho các cậu. Ratert nhắc lại một lần nữa, sau đó quay về chỗ ngồi cùng một vài thành viên ban tổ chức thương nghị. Còn trên võ đài, Bùi Đông Lai và Mộc lại đem ánh mắt nhìn về nhau, sát ý càng tăng cao. Thật không ngờ trận đấu tiếp diễn như thế này. Đúng a, sự tình phát triển càng lúc càng hấp dẫn a. Không biết hai người ai sẽ thắng đây? Tất nhiên là Mộc, căn cứ vào tài liệu thi đấu trước đó thì hắn đã tiến vào chiến sĩ cấp 9, trên tay nhuốm vô số máu, so sánh thủ đoạn giết người và kinh nghiệm chiến đấu thì Bùi Đông Lai làm sao bằng được. Đúng vậy, mặc dù võ học TQ thần kỳ nhưng tóm lại không phải là kỹ thuật giết người tốt nhất, còn Mộc lại được chân truyền những kỹ thuật giết người mạnh nhất. Xem như ban tổ chức đang thương nghị thì trong hội trường tiếng bàn luận vang lên sôi nổi. Hầu như tất cả đều cho rằng Mộc sẽ chiến thắng. Mộc các hạ, ngài cho rằng ban tổ chức sẽ đồng ý sao? Trong lúc đó, ở trên thính phòng, Terry một trong năm dòng binh vương nhìn đệ nhất dòng binh vương Mộc hỏi. Nghe câu hỏi của Terry, Mộc trầm ngâm nói. Chủ ý của Mộc đúng là nhắm vào Bùi Đông Lai, ngay cả ban tổ chức cũng biết điều này. Trận đấu ngày hôm nay là Mộc phạm quy trước, theo lý thuyết hắn sẽ bị tước bỏ tư cách thi đấu. Nhưng Bùi Đông Lai lại không yêu cầu vậy, mà chỉ yêu cầu tiến hành thi đấu với Mộc, như vậy có lẽ ban tổ chức sẽ đồng ý. Tôi đồng ý với lời nói của Mộc khắc hạ, đệ nhị dòng binh vương Crop cũng gật gật đầu, nói. Lần thi đấu này là lấy tiếp cận chiến đấu thực tế làm mục tiêu, cố gắng tổ chức lần thi đấu đỉnh cao nhất trong lịch sử. Cho nên nếu không đồng ý thì sẽ mất đi một trận chiến đỉnh cao. Vậy các vị cảm thấy trong hai người ai mạnh hơn? Lại một gã dòng binh vương hỏi. Nhìn biểu hiện thì Mộc mạnh và nguy hiểm hơn, nhưng Bùi Đông Lai từ khi bắt đầu thi đấu luôn tạo cho người ta cảm giác bí ẩn, khó đoán. Nhưng nếu lựa chọn ngươi sẽ thắng thì ta tin tưởng Mộc, dù sao cường giả chết. Góc truyện audio.com, dưới tay Mộc cũng không ít, Grab nói, còn Mộc các hạ nghĩ sao? Ta cho rằng Bùi Đông Lai sẽ thắng. Mộc đáp lời, vì sao? Bốn người dòng binh vương kinh ngạc hỏi. Thực lực chân chính của Mộc chỉ cần phân tích qua tư liệu sẽ rõ, còn Bùi Đông Lai quá bí ẩn, cùng với biểu hiện tự tin hô vang quán quân là ta khi mới bắt đầu và thái độ vừa biểu hiện khi này, điều này chứng minh hắn có khả năng thắng được Mộc. Mộc nhìn Bùi Đông Lai nói, còn nữa, tính toán kỹ thì Mộc mặc dù giết rất nhiều người, thủ đoạn phong phú, nhưng các vị không thấy biểu hiện của Bùi Đông Lai trong trận đấu đột kích cá nhân sao? Chẳng lẽ các vị nghĩ đó là biểu hiện của một đội viên đặc chiến đội bình thường có thể làm được sao? Đúng rồi, trong giây lát đám Crop đã thông suốt, bởi vì, qua trận đấu đột kích cá nhân, bọn hắn đều nhìn ra được Bùi Đông Lai là một binh sĩ có năng lực cực mạnh, kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Người không phải đối thủ của hắn. Trong lúc đám Mers bàn luận thì Tô Bồ Đề bất ngờ đi đến trước người Bùi Đông Lai, sắc mặt phức tạp nhìn Bùi Đông Lai nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, nếu ngươi ngoan cố thì kết quả sẽ là bị hắn chém giết thôi. Bá, Tô Bồ Đề vừa lên tiếng, tiếng bàn luận trong hội trường giảm xuống không ít, ngay cả đám Bùi Đông Lai cũng không nhịn được mà nhìn nàng. Vì sao Tô Bồ Đề phải nhắc nhở Bùi Đông Lai? Trong lúc bất ngờ, ngoài Bùi Đông Lai tất cả mọi người đều khó hiểu, căn cứ vào tình báo thì Tô Bồ Đề cũng giống như hai người Batien và Mộc đến đây thi đấu là vì Bùi Đông Lai, sao lại xảy ra việc này, Tô Bồ Đề không có lý do giúp đỡ Bùi Đông Lai à? Mấy người kia không biết lý do nhưng Bùi Đông Lai thì hiểu rõ. Hắn biết Tô Bồ Đề mặc dù muốn giáo huấn hắn nhưng chỉ giới hạn trong giáo huấn mà thôi, không hề có sát ý, vì Bùi Vũ Phu có quan hệ với Tô Bồ Đề, cho nên nếu gặp tình huống nguy hiểm Tô Bồ Đề còn có thể sẽ giúp đỡ chứ tuyệt không có sát ý. Biết rõ điều này, cho nên Bùi Đông Pha không hề nói gì nhưng Tô Bồ Đề vẫn tiếp tục nói. Tiện nam, ta đã nói phải giáo huấn ngươi, nếu ngươi chết thì làm sao ta giáo huấn được chứ? Có lẽ nhận ra nghi hoặc của đám đông hoặc nhận ra Bùi Đông Lai đã hiểu rõ ẩn tình, cho nên Tô Bồ Đề khôi phục bộ dáng ban đầu, ngạo nghễ nói. Nếu ngươi muốn chết phải hỏi qua ý kiến của ta đã. Tô Bồ Đề, đáng tiếng là đầu của hắn ta đặt trước rồi. Nghe được lời này của Tô Bồ Đề, Mộc nở nụ cười lạnh nói. Tiếc là cô kém may mắn thôi. Ngươi, nghe vậy Tô Bồ Đề giận dữ, nhưng không biết nói lại điều gì, theo thứ tự sắp xếp thì trận đấu bây giờ hoãn thì ngày mai Bùi Đông Lai vẫn phải đấu với Mộc. Thánh nữ Tô Bồ Đề, tên kia từng nói hắn sẽ đoạt ngôi quán quân, vậy thì làm sao mà thua Mộc các hạ được chứ? Lúc này, một gã thanh niên trong đám bộ đội đặc chủng 707 Hàn Quốc cười lạnh châm chọc nói. Nếu cô muốn giáo huấn hắn vậy thì đợi vào chung kết là được mà. Đúng vậy, tên hỗn đàn của Long Hồn TQ vừa nãy không phải từng võ học thần kỳ của TQ đánh bại đội trưởng Gồ sao? Nói vậy thì Bùi Đông Lai các hạ cũng có thể sử dụng thần kỹ mà chiến thắng Mộc các hạ chứ? Tên bộ đội đặc chủng Hàn Quốc vừa nói xong thì Johan bộ đội đặc chủng Hoàng gia Anh cũng tiếp lời. Lời nói vừa rồi của hai người, mọi người đều hiểu rõ, bề ngoài là gocchuyenaudio.com, khen ngợi nhưng thật ra là chết nhạo Bùi Đông Lai không biết tự lượng sức quyết đấu cùng Mộc. Bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ đang muốn nói thì đám Rattert đã bàn luận xong, Rattert đứng dậy thông báo kết quả. Nhìn thấy vậy, mặc dù hận không thể trực tiếp kéo Bùi Đông Lai xuống khỏi võ đài nhưng Tô Bồ Đề biết nếu Bùi Đông Lai không chịu nhận thua thì trận đấu này cũng không né tránh được. Căn cứ thảo luận của ban tổ chức quyết định đồng ý với đề nghị của hai người Bùi Đông Lai và Mộc, vòng bán kết được cử hành sớm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Rattert thông báo kết quả thương nghị. Bá, sau đó, mọi người đều đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Bùi Đông Lai ngoại trừ Tô Bồ Đề với ánh mắt quan tâm lo lắng. Chỉ có ánh mắt của thành viên Long Hồn TQ vẫn bình tĩnh, bọn họ đang đợi Bùi Đông Lai dùng kết quả chứng minh cho mọi người biết. Chúc mừng mày đã đem ngày giỗ đầu sớm hơn một ngày. Trên võ đài, Mơ cười lạnh áp sát, sát ý bùng nổ. Ngày giỗ đầu, vù, trên võ đài, Bùi Đông Lai đã động. Như sử dụng ma pháp hiện ra từ hư không trước mặt Mộc, cả người giống du long xuất hải, quyền như đạn đại bác bắn ra, nhằm thẳng đầu Mộc mà đến. Long quyền, chỉ liếc mắt một cái Tiêu Cuồng liền nhận ra đây chính là sát chiêu của Long Vương Diệp Cô Thành. Cách chương.